Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay học 33 vị tổ, hôm nay học tổ thứ 15, tức là tổ Bồ Tát Ca Na Đề Bà. Trước thì mình học tổ Long Thọ đó, thứ 14, bây giờ học đến tổ thứ 15. Thì ngài vào cuối thế kỷ thứ 6 sau Phật nhập Niết Bàn, tức là khoảng 700 năm đó, ngài dòng Tỳ Xá Ly ở Nam Ứng, thở nhỏ ngài bẩm tánh thông minh, biện tài vô ngại. Ban sơ ngài học phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện. Khi tổ Long Thọ đến nước này, ngài tìm đến ý kiến. Tổ Long Thọ muốn thử ngài, sai đồ đệ múc một thao nước đầy để trước lối vào. Ngài đi qua lấy cây kim bỏ vào, rồi đi thẳng đến ý kiến tổ. Thầy trò gặp nhau vui vẻ lãnh hội. Khi tổ Long Thọ thuyết pháp hiện tướng vầng trăng tròn, ngài thầm ngộ yếu chỉ, ngài theo tổ xuất gia và được truyền tâm ấn. Tức là ngài, tức là ngài Ca Na Đề Bà đó, thì ngài vào cuối thế kỷ thứ 6 sau Phật nhập Niết Bàn, thì ngài thuộc dòng Tỳ Xá Ly ở Nam Ứng. Thì thở nhỏ thì bẩm tánh ngài rất là thông minh, là biện tài vô ngại, tức là thở nhỏ thì ngài đã có một cái bẩm tánh thông minh rồi, rồi có cái biện tài vô ngại, tức là còn nhỏ mà đã biện tài vô ngại rồi, thì mới thấy ngài là một cái người mà uyên bác, đã quân tập Phật pháp nhiều đời đó, cho nên là mới có những cái khả năng như vậy, chứ không phải là ai mình muốn biện tài vô ngại là mình muốn là được, tức là phải có khả năng. Và cái khả năng này đó là do cái nhân duyên đời trước, chứ không phải là tự nhiên mà có. Thì ngài học hết tất cả những cái phong tục mà ưa làm việc phước thiện, bởi vì ngài rất là thích làm việc phước thiện. Bởi vì quý vị thấy đó, là cái việc phước thiện đó, mặc dù là nó không có phải là cái cứu kính giải thoát, nhưng mà nó là một cái việc làm của chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị làm phước làm thiện đó là sao? Là giúp đỡ người khác và lo lắng cho người khác, rồi bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô úy, vân vân. Thì như vậy đó gọi là cái việc làm phước thiện. Nhưng mà có một cái điều á, là mình mới thấy một cái điều là chư Phật, chư Bồ Tát thương chúng sanh á, là các ngài cũng làm việc như mình thôi. Nghĩa là các ngài vẫn là bố thí, giống như tiền thân của Đức Phật đó, là ngài hành Bồ Tát đạo đó, ngài bố thí hết tất cả gia tài. Có khi ngài bố thí đến thành quách, và có bố thí đến vợ con vân vân. Nghĩa là ngài bố thí hết những cái gì mà ngài có, là hoàn toàn là bố thí hết. Thì như vậy tất cả những cái việc làm đó gọi là làm phước chứ gì. Thì cho nên là hiện tại đó, cái vấn đề làm phước á, của chúng ta đó, là không phải là nó không có ảnh hưởng gì đối với cái vấn đề tu học. Nó rất là ảnh hưởng. Nhưng mà mình làm phước mà nếu mà mình mong cầu, thí dụ như mình làm phước, mình nói bây giờ tôi làm phước để mốt tôi trúng số, thí dụ vậy. Thì vậy mình cái làm phước điều này để cho chúng số đó, thì như vậy có mong cầu, thì cái này nó không có mang, nó không có ảnh hưởng nhiều đến vấn đề giác ngộ giải thoát. Tiền thân Đức Phật đó, ngài làm hết tất cả việc để chỉ có một việc duy nhất là hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tức là hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Cho nên vì vậy đó, là vì cái tâm mà hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề chánh đẳng chánh giác á, cho nên cái việc bố thí của ngài nó không có ngã, không có nhơ. Ví dụ như bây giờ là mình bố thí để mà mình mong cầu một cái điều gì đó, hay là mình mong đời sau được hạnh phúc hơn, giàu có hơn, hay được sanh lên cõi trời vân vân, thì cái bố thí này là nó còn ngã còn nhơ, cho nên chưa phải là bố thí ba la mật. Còn nếu mà bố thí mà cầu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đó, là bố thí cầu cái quả vị giác ngộ đó, thì nó không có ngã, không có nhân. Cho nên vì vậy cái công đức vô lượng. Cho nên tiền thân Ngài, Ngài làm việc bố thí đến cái độ mà Đế Thích mà chịu đựng không nổi luôn đó. Nghĩa là cái Đế Thích có cái cảm giác là cái phước báo của mình hiện tại không bằng phước báo của tiền thân vị Bồ Tát, của Đức Phật Thích Ca. Cho nên Ngài nói là cái điều này là cái điều rất là nguy hiểm cho một vị vua trời. Bởi vì vua trời thứ 33 là cái người phước đức tột, không có ai bằng hết. Còn nếu mà có một cái người mà bằng hay hơn đó, thì cái ngai vị của Ngài là lung lai đó. Thì từ một cái niệm vi tế thầm khởi lên trong Đế Thích đó, khiến ông phải khởi thân xuống để mà thử Bồ Tát đó. Thì khi xuống đó thì làm đủ một cách thử Bồ Tát, cuối cùng mới find out ra một cái chuyện đó, là Bồ Tát bố thí chỉ cầu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thôi, chứ không phải là vì cái ngai vị của Ngài. Lúc đó là Đế Thích mới sám hối Bồ Tát. Thì như vậy đó, là cùng một cái việc làm phước, nếu mà quý vị mà cầu quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đó, thì đây nó trở thành một cái công đức, một cái công đức nó vô lượng. Và cái việc làm này là cái việc làm rất gần Phật và rất gần Bồ Tát. Bởi vì đó là cái việc làm Bồ Tát đạo. Cho nên là trong sử kể đó, có một thiền sư Trung Hoa, thì Ngài kể một cái câu chuyện, và giống như một cái bài học rất là sống động mà được đăng trên báo luôn. Là Ngài kể rằng đó, là thời xưa là có một cái ngôi chùa nọ ở một cái vùng quê là hẻo lánh, thì dân chúng thời bây giờ rất là kính sùng và tin đối với cái ngôi chùa này. Bởi vì thường thường là những người dân ở đó đến đó nghe thầy thuyết pháp giảng kinh, rồi biết làm lành làm phước bố thí, đó là cái nhờ cái ơn của vị thầy đó ban rải, khiến cho tất cả Phật tử đó đều hiểu đạo và tinh tấn tu hành, biết làm những cái phước thiện rất là tốt. Cho nên quý Phật tử đó tín tâm lắm, cho nên mới đúc một cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì khi mà tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thành hình rồi đó, thì những cái người mà họ làm ăn khá giả đó, những người họ có tiền đó, họ mang vàng, họ đến để mà họ lát tượng, tức là vàng họ lát, họ đính vào trong cái tượng. Cho nên sau này quý vị Phật tử qua Thái Lan đó, là thấy có những cái tượng vàng đó, họ đính từng vàng lát, đính trên đó. Tượng Quan Thế Âm rất là rực rỡ, lộng lẫy, chói sáng bởi vàng và những cái đồ trang sức rất là quý giá. Cho nên thì một cái bữa nọ đó, là vị thầy này đó là có dịp đi xa, thì cái khoảng đi xa này không biết bao lâu, cho nên Ngài nghĩ là không biết thời gian nào mà mình về, mà cái chùa đó thì lại không có ai, mà nếu để tượng Quan Thế Âm mà vàng bạc mà lộng lẫy như vậy, thế nào cũng bị người ta vô là khiêng Ngài đi thôi. Cho nên đó là cái vị thầy này đó là mới lấy sắt đó, mới hàn lại một cái khung và khóa sắt lại, và cổng chùa và cổng rào bên ngoài khóa lại, và tuyên bố tới với quý Phật tử đó là thầy có việc đi xa, cho nên không biết ngày nào trở về. Thì khi nào thầy trở về đó thì mới được mở ra, tại vì không ai bảo trì á thì sẽ bị trộm cướp vào quấy phá. Thì cái vị thầy này đi rồi đó, thì chùa nó trở thành hiu quạnh, nghĩa là không có còn ai hương khói hết, mà chỉ còn có một cái nhân vật thường tới lui đối với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì khi mà Ngài thuyết pháp rồi Ngài đọc kinh hàng ngày đó, thì chỉ có con chim xe sẻ đó là nó thường đến, nó nghe kinh và nó nghe pháp. Thì một bữa nọ thì vô tình nó đã ngộ được cái lý đạo, và nó hiểu được cái công hạnh của Bồ Tát. Cho nên khi mà thầy đi là một năm đó, thì lúc đó đó là hạn hán, rồi dân chúng làm ăn không có được như ngày trước nữa, rồi những nhà rất nghèo khổ, rồi sanh ra những cái cảnh đói khát. Thì cái con chim sẻ thấy cái hiện tượng như vậy đó, thì bắt đầu á là nó mới không biết làm cách nào để giúp đỡ dân chúng. Và mỗi ngày đó là nó cũng đến lễ Phật bên tượng Quan Âm, và nó gấp hoa đến và nó mang quả đến để mà cúng dường Bồ Tát. Khi thấy cảnh tượng như vậy đó thì nó mới nghĩ ra một cái vấn đề, là nó lấy cái mỏ của nó đó, là nó mới gấp từng miếng vàng trên tượng Bồ Tát Quán Thế Âm á, là nó đi thả từng nhà một, những nhà nào đói nó đi thả. Thì người ta ngủ một đêm tới sáng là thấy một cục vàng, ngủ đêm tới sáng thấy một cục vàng như vậy đó. Thì mỗi nhà đều có một số lượng vàng đủ sống và kinh doanh và trồng trọt, đủ để mua giống. Thì lúc đó đó là dân chúng là có điều kiện, cho nên là làm ăn trở lại, trở thành giàu có. Thì 3 năm sau thì cái vị thầy trụ trì mới trở về đó, thì mở cửa ra đi vào là cái điều ngạc nhiên và rất là khó chịu khi thấy tượng Bồ Tát của mình ngày xưa lộng lẫy, bây giờ nó chỉ còn là xi măng và sơn rồi chóc hết, vàng bạc đâu hết, mật pháp khóa vẫn còn nguyên, tức là mọi cái vẫn còn nguyên hết. Như vậy ai vào đây lấy đây? Đó, ngài rất là thắc mắc. Nhưng mà khi đó ngài mới tìm lại ở dưới chân tượng đó, thì thấy xác của một con chim sẻ sẻ chết ở đó. Thì bởi vì là do làm việc quá cực lực để mà mang những cái miếng vàng ra để mà giúp đỡ cho dân nghèo đó, thì con chim kiệt sức và nó ngã quỵ và nó chết dưới chân tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì khi mà vị thầy trở về đó, rồi thuyết pháp giảng kinh trở lại, rồi tất cả mọi người đến nghe pháp, thì sẵn lâu nay thì làm ăn lại giàu có, rồi họ lại mang vàng bạc đến mà đắp lại tượng như ngày xưa và rực rỡ hơn nữa. Nhưng mà không ai biết là cái hiện tại có cái hệ quả tốt đẹp như vậy, người dân thoát khỏi cái cảnh khổ như vậy, mà sau lưng đó còn có một cái hình ảnh một vị Bồ Tát, đó là cái con chim sẻ sẻ mà không ai nhớ, không ai biết hết. Chim sẻ sẻ lặng lẽ ra đi trong cái sự an lạc, hạnh phúc và vui tươi. Cho nên cái con đường Bồ Tát đạo đó người ta ít dám làm, bởi vì người ta cảm giác bị thiệt thòi. Ví dụ như mình làm mà không ai biết đến mình á, mình cảm thấy rất là một cái nỗi buồn. Cho nên như vậy đó, mình làm phải ráng cho người ta biết. Mà nó có một cái, khi mình ráng cho người ta biết á, thì cái ngã mình nó nổi lên, nó bị như vậy. Cho nên như vậy đó, làm việc thầm lặng đến và ra đi một cách không có dấu vết gì hết, thực tình rất là khó làm. Nhưng mà đó mới là một cái giá trị giác ngộ giải thoát. Tại vì nếu mà mình làm mà có một cái gì đó là nó bị vướng à. Ví dụ như bình thường á, mình không làm thì không có gì đâu. Nhưng mà khi mà làm việc nhiều á, là cái ngã nó sanh ra. Mà cái ngã nó sanh ra làm tu hết được, nó vậy đó. Cho như vậy mà có công thì lại trở thành vô công, thì như vậy là mới tu được. Cho nên cái phước có là cái điều rất là tốt, nhưng mà mình không khéo đó, cái ngã nó xen vô đó, thì đây nó trở thành cái quả, cái quả lớn vô cùng. Cho nên quý vị thấy đó, là hiện đời có những người rất là giàu có nhưng họ rất là kiêu hãnh, họ rất là tự cao. Ví dụ như có những ông vua bạo chúa đâu phải dễ mà thành được như vậy, do cái phước báo đời trước, nhưng mà trở thành hung bạo, bởi vì đó là do cái ngã bố thí mà nó còn cái ngã cái nhân đó, thì do mà hưởng một cái quả như vậy đó, đó là cái nguy hiểm. Một đời hưởng phước lại tạo không biết bao nhiêu là nghiệp tội, để rồi đi vào trong cái luân hồi sanh tử. Cho nên làm việc mà nó phù hợp với đạo, nó phù hợp với cái bản tánh, nó phù hợp với chư Phật chư Bồ Tát, là phải làm bằng cái tâm mà nó vô ngã, nghĩa là làm mà không có thấy mình làm giúp đỡ người khác, mà không thấy mình giúp đỡ người khác, thì như vậy đó, thì đây mới gọi là cái chỗ gọi là phước và thiện. Còn không á, là quý vị chỉ phước thôi mà nó không mang đến cái thiện pháp. Có phước mà không nó mang đến thiện pháp. Cho nên là làm việc phước thiện, có cái phước đó mà nó phải mang đến thiện pháp nữa đó, thì như vậy nó mới tốt. Chứ không thôi là mình bị cái phước đó thì nó vô tình nó trở lại nó hại mình. Cho nên vì vậy đó, là quý vị thấy là ở trong sử, là thí dụ như có ông già đến khuya với Đức Phật đó, thì ông già này 81 tuổi rồi. Lúc đó Đức Phật đi khất thực, chưa có về lại tinh xá, cho nên đó là ông già này đến mà không ai nhận hết, từ nghĩ già quá tu không có nổi, thì ông buồn quá ông mới đi ra ngã ba ông ngồi ông khóc. Thì Đức Phật đi về thì mới hỏi nguyên do, thì nói là con đến xin xuất gia mà mấy thầy không cho con xuất gia, con buồn quá ngồi đây con khóc. Thì Đức Phật mới kêu ông vào trong phương trường và mới họp lại chúng vị đại tỳ kheo đó, những cái người mà có khả năng mà dạy chúng được đó, thì mới hỏi là các ông hãy quán về một cái nhân duyên nào đó, coi cái ông già này là quý vị đã từng kết duyên hay là chưa. Thì tất cả các vị tỳ kheo là đều quán lại, thì không có ai là có duyên với ông già này hết, ngoài trừ ngài Xá Lợi Phất. Chỉ một lần ông già này cúng một phần cơm của ông già cho ngài Xá Lợi Phất ăn thôi. Thì cái việc làm đó thì Đức Thế Tôn mới nói đó, đây là một cái nhân duyên ông có thể độ được. Thì ngài Xá Lợi Phất độ ông già này xuất gia. Khi xuất gia rồi, một thời gian sau ông già này chứng quả La Hán. Thì như vậy một việc làm phước rất là đơn giản, nhưng mà cuối cùng lại có một cái kết quả vô cùng. Cho nên vì vậy đó, là cái việc làm phước thiện thì không thể là không có ở như hàng cư sĩ tại gia cũng như là cái người xuất gia. Nhưng mà làm việc là không nên chấp trước, bởi vì mình chấp trước tức là mình bị còn cái ngã cái nhơn đó, thì mình trở thành là cái chỗ trói buộc, là cái chỗ đau khổ. Thì khi Tổ Long Thọ đến nước này, ngài tìm đến yết kiến, Tổ Long Thọ muốn thử ngài, mới sai một cái sai đồ đệ đó là bưng một cái thau nước chặn trước cửa đó, thì ngài Ca Na Đề Bà mới đi vô, mới lấy cái kim bỏ vào là ngài bước qua. Thì như vậy Tổ Long Thọ đó là mới là biết là cái người này là pháp khí, không là thử, thí dụ như là để cái thau nước trước cửa đó rồi mình đi vô đó là mình để gì vô, không là thường mình trách mình không biết để cái gì và cũng không biết tổ nói về cái ý gì. Nhưng mà đối với ngài Ca Na Đề Bà đó là ngài nhìn vô là biết là cái ý của tổ rồi. Quý vị thấy ý tổ ở chỗ nào? Là nước á là thể gì à? Thể lỏng. Còn kim á là thể gì à? Thể rắn. À, nghĩa là muốn bước vào cửa này đó là phải vượt qua hai cái đối đãi, tức là thiện ác và tốt xấu, à, thì mới bước qua được. Bước vào cửa thiền đó gọi là cửa thiền, là cửa không mà. À, quý vị bước vào cửa thiền á là phải không có hai cái tướng này. Ví dụ nghĩa là không có hai cái tướng là có, không phải quấy, tốt xấu, hơn thua, được mất, vân vân. Thì như vậy đó là mình mới bước vào cửa thiền. Thì cửa thiền gọi là cái cửa không. Không ở đây là không phải là không có gì hết, mà nó không vướng bận ở hai cái pháp này. Ví dụ như là cái vấn đề mà làm phước thiện, trở lại vấn đề này, mình làm phước mà mình lại thấy giống như là mình không làm gì hết, mình làm phước mà lại không có ngã, không có nhơn, thì đây gọi là không, gọi là không chấp trước đó, không hả? Thì như vậy đó là mình mới không bị vướng bận. Chứ còn mà chấp trước là còn vướng bận. Mà bình thường cái tâm lý, thí dụ như bây giờ mình làm cho ai một cái việc gì đó, mình cảm thấy mình làm hay mình cảm thấy hãnh diện về cái vấn đề đó đó, khi mà mình thấy người ta đó là mình tự nhiên cái trong lòng của mình đó là nó không được bình thường. Mình có cảm giác là mọi người phải nhớ ơn mình, hay là mình có cảm giác là mọi người là phải thân thiện với mình. Nhưng mà ngược lại bữa đó họ quên thân thiện với mình một cái mình phiền não, thì đây là một cái mũi dao của cái phước thiện, nó đâm thẳng vào tim của mình đó. Cho nên như vậy đó là nó rất là khó. Có phước báo mà không khéo nó trở thành cái nguy hiểm. Cho nên như vậy đó là phải vượt qua hai cái trạng thái là thiện ác có không, là lỏng và chắc, tức là các pháp đối đãi của thế gian đó, mình vượt qua được đó thì như vậy mới đặt chân vào cửa thiền. Và cửa thiền tức là cái cửa không đó. Chứ còn không á là mình không thấy được. Bởi vì đó là cái tâm bình thường á là cái tâm sẵn có, rất là mà sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Mà vừa có tâm thiện, vừa có tâm mà ác là mất, vừa có tâm phải, tâm quấy, có không là đều mất cái tâm bình thường. Bởi vì đó là cái tâm bình thường này là nó vượt hết tất cả những suy nghĩ và thường tình của thế gian. Cho nên thí dụ như bây giờ mình nghĩ đó, theo cái tư tưởng của mình nghĩ đó, ví dụ như bây giờ mình bỏ thiện bỏ ác, như vậy mình còn cái gì? Là đó là mình đang ở trên cái tư tưởng của mình để mà mình suy diễn. Nhưng mà cái pháp bình thường này đó, nó trở thành cái phi thường, nghĩa là nó vượt khỏi cái suy nghĩ của mình. Thí dụ như mà mình còn suy nghĩ đó thì nó còn có còn không, mà không suy nghĩ đó thì không có, nó nằm ở chỗ nào? Cho nên vì vậy nó vượt qua khỏi pháp thường tình. Cho nên quý vị đừng bao giờ mình đặt câu hỏi là ngoài hai cái này là còn có cái gì, mà phải cảm nhận được từ cái chỗ khi mà tâm của mình nó lặng yên, không có còn hai pháp đối đãi nữa, thì như vậy á đó là cái cảnh mà giác ngộ giải thoát. Còn không á là vừa có thiện mà vừa có khởi một cái tâm thiện, vừa có khởi tâm ác là lọt vào cái cảnh giới ý thức. Mà có cái cảnh giới ý thức rồi á là có nhân, có ngã, rồi có cái danh, có cái lợi, mà quý vị thấy là thế gian này á là sống ở trên cái hào nhoáng đó, ở trên từ cái có không phải quấy đó, hơn thua được mất đó, rồi kèm vô là trên cái danh, cái lợi, rồi sống cái bên ngoài, mà ít ai mà thấy được một cái bình thường nhất của con người. Cho nên là cái câu chuyện khi mà ông Lev Tolstoy đó, là một nhà văn học rất là nổi tiếng Nga, thì bữa đó ổng mang một cái bài viết của ổng đến một cái tòa soạn, thì ổng không nói tên ổng, mà những cái người mà ở trong tòa soạn đó là cũng không biết đây là một cái nhân vật, một tác giả rất là nổi tiếng đương thời đó. Thì cái người mà nhận bút của ông đó thì chê thẳng mặt, nói là một cái bài này là không có cái giá trị gì hết, tức là không có ý nghĩa gì mà nó sâu xa xác đáng, cho nên tụi tôi không thể nào in ra thành sách được. Và ông ta đến 2 lần và 3 lần mà tất cả mọi người đều nói như vậy, thì lúc đó ông ta mới giới thiệu ông ta là một tên của nhà văn nổi tiếng, mọi người đều bật ngửa hết. Và cái quyển sách đó, đó là được phát hành liền. Thì như vậy đó, là mình chỉ sống bằng cái danh thôi, tức là sống những cái hào nhoáng cái bên ngoài thôi, không thấy được cái thực chất. Trên chính cái điều này là mất đi cái bản tâm đó, đó là cái quan điểm đó. Trên một cái câu chuyện mà nó rất gần vào trong đầu thế kỷ thứ 21, một cái câu chuyện này là hiện tại luôn mà trong cái tiểu bang mình luôn đó. Đó là một nhà nhạc sĩ mà đàn vi cầm đó, vào năm 2007 đó. Ông ta tên là Joshua Bell, tức là một nhà đàn vi cầm rất là nổi tiếng. Thì một bữa nọ đó, thì ông ta ngồi ở dưới một cái trạm xe lửa, ngồi rất là bình thường thôi, phía trước để một cái nón, và anh ta đàn liên tục 45 phút 6 bản nhạc rất là nổi tiếng. Mà nổi tiếng mà nghĩa là không có một cái ngòi bút nào, và không có một cái bản nhạc nào mà hay hơn được, và không có cái âm thanh nào mà có thể hay hơn được. Bởi vì ông ta cầm một cái cây đàn vi cầm của ông ta tới 3,5 triệu đô, tức là đàn liên tục 6 bản nhạc trong vòng 45 phút. Thì 3 phút đầu đó thì có một người đó dừng lại và tiếp tục quay đi theo cái công việc của mình. Và đến 6 phút sau đó thì có một đứa trẻ 7 tuổi đứng lại, trong khi đó người mẹ kéo đứa trẻ đó đi. Thì đến 8 phút thì lúc đó đó là trong nón của ta nhận được 1 đồng tiền cắt. Thì như vậy trải qua 45 phút đó, là chỉ có 4 người dừng lại nghe anh ta đờn thực sự thôi. Còn tất cả mọi người đi, trong khi đó gần hơn 2.000 người ở trong trạm xe điện mà không ai để ý tới. Mà trong 2 ngày trước đó, đó trong cái biểu diễn ở Boston đó, trong một cái rạp hát đó, là mỗi vé người ta vô xem đó, vô nghe đó là $100 là cái giá bình thường, hoặc là cái vé đặc biệt đó, cái vé bình thường thôi đó. Mà trong cái rạp hát là chật, không còn có chỗ nào, không còn dư một ghế nào hết. Thì những cái nhà báo đó, những nhà báo đó là muốn thử coi cái con người bây giờ như thế nào, mới yêu cầu nhà nhạc sĩ này ngồi ở trạm xe điện mà đờn liên tục 6 bản nhạc. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là một cái con người bình thường, một con người có khả năng, cái tài thực sự, thì đối với cái danh cái vị thì nó khác nhau, nó khác hoàn toàn. Nhưng mà có người ta thấy cái danh cái vị đó là người ta nghĩ đó, và do cái tưởng đó người ta cho đó là hay tuyệt. Nhưng mà cái hay tuyệt đó nếu mà đặt ở một cái vị trí khác, con người ta lại không thấy hay tuyệt. Cho nên đó là cái sự sống, cuộc sống chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài thôi. Ví dụ như mình thấy vị Bồ Tát đẹp ngồi ở trên pháp tòa, hay là ngồi ở trên bàn thờ, mình cảm giác rất là kính ngưỡng. Trong khi một người ăn mày đi lang thang ở bên ngoài đó, mình cảm thấy rất là khinh khi. Mà đâu biết rằng có khi những người ăn mày đó là một cái hình ảnh, một cái hóa thân của những vị Bồ Tát mà mình không bao giờ biết được. Cho nên vì vậy đó, là mình do cái sự phân biệt của mình, không bao giờ mà mình thấy đúng được giá trị thật của cái cuộc sống của cái con người hết. Giống như một nhà nhạc sĩ này, bởi vì do cái tâm phân biệt, do cái tâm mà hào nhoáng ở bên ngoài, cho nên con người ta không bao giờ thấy được cái thực tài của cái vị nhạc sĩ này. Cho nên đó là cái chỗ mà cái lầm lẫn của cái ý thức, của cái ý thức hệ đó. Cho nên vì vậy là chính cái ý thức này nó gạt cho chúng ta điên đảo hết, nó gạt cho chúng ta không bao giờ thấy được cái lẽ thực. Mà từ cái ý thức này cho nên nó mới có hai cái pháp đối đãi. Vượt hai pháp này đó thì mới gọi là giác ngộ giải thoát. Như vậy bờ mê là bên này, bờ giác là cũng ngay đây. Nếu chỉ vượt qua được cái chỗ đó là tự nhiên á, là mình có những giây phút thực sự là nó thảnh thơi, mà thực sự nó an lạc. Đó là cái chỗ mà giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó là giác ngộ giải thoát, tức là ở ngay nơi bản tâm của chính mình. Cho nên đạo Phật của mình á, là khi nào mà mình dừng lại thực sự, bỏ quên thực sự, thì lúc đó đó là mình mới sống được với chính mình. Thì lúc mà Ngài thấy tổ mà thuyết pháp mà hiện cái vầng trăng đó, thì Ngài liền ngay đó là Ngài ngộ đạo. Tức là lúc mà tổ Long Thọ ngồi trên tòa thuyết pháp đó, thì lúc đó Ngài tự nhiên thân của Ngài biến mất đi, chỉ còn cái vầng trăng chiếu sáng ngời như vậy, mà tất cả đại chúng không ai biết hết, mà chỉ có Ngài Ca Na Đề Bà ngộ được ở nơi cái vầng trăng đó. Thì như vậy ở nơi cái vầng trăng đó ngộ cái gì ạ? Thì như vậy đó là ngộ nơi vầng trăng tròn, hay là phần trăng tròn là một cái biểu tượng Phật tánh mà Ngài ngộ. Ngài ngộ ở chỗ nào? Muốn biết Ngài ngộ chỗ nào đó thì là cái hình ảnh là mình thấy ở nơi hội Linh Sơn đó, Đức Phật giơ cành hoa sen lên. Ngài Ca Diếp đó là Ngài ngộ ở nơi cành hoa, hay ngộ ở nơi Đức Phật, hay là ngộ ở chỗ nào? Tức là ngộ nơi cái thấy sẵn có nơi chính mình, một cái sức sống hiện hữu tràn ngập mà nó mất cả vị người thầy đang giảng, và chính bản thân Ngài Ca Na Đề Bà cũng mất thôi. Hai cái này hợp lại trọn vẹn trong một cái vầng trăng sáng ngời, đó là nó không còn bờ bên này bờ bên kia, không có còn thầy, không còn đệ tử, tức là không có còn không gian và thời gian, tức là mới có thể nhận ra được bản tánh và xuất gia và được truyền tâm ấn. Sau khi Ngài đắc pháp, Ngài vân du khắp nơi, lần lượt sang nước Ca Tỳ La để giáo hóa. Ca Tỳ La tức là Ca Tỳ La Vệ đó. Trong nước này có ông trưởng giả tên là Tịnh Đức, sanh được hai người con trai. Người con cả tên là La Hầu La Điểm, người con thứ tên là La Hầu La Đa. Ông hàng ngày chỉ săn sóc vườn tược. Hôm nọ một cây sâu vườn nảy sanh một thứ nấm lạ, ông nhổ về ăn thử, thật là ngon lành. Xong chỉ có ông và người con thứ hàng ngày đều nhổ được nấm ăn, ngoài ra không ai nhổ được. Ông bảo con thứ, nấm cây này chỉ ta và ngươi được ăn, ắt là việc phi thường, ước gì có người thông hiểu giải thích cho được việc này. La Hầu La Đa nói kệ: cây này xanh nấm lạ, con ăn rất ngon lành, người trí giải nhân này, con xin theo Phật đạo. Tức là khi mà Ngài đi giáo hóa đến thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì trong cái thành này có một ông trưởng giả có hai người con, tức là trưởng giả Tịnh Đức đó. Thì một người tên là La Hầu La Điểm, một người tên là La Hầu La Đa. Thì hằng ngày đó là ông chỉ săn sóc cây vườn ở bên ngoài đó. Thì bữa nọ mới phát hiện ra trong vườn có một cái thứ nấm, và cái nấm này rất là lạ. Khi mà ông nhổ về ăn thử đó thì nó rất là ngon lành, nó ngon hơn hết những cái thứ nấm thường thời bây giờ. Nhưng mà có cái điều lạ thứ hai là chỉ có ông và người con thứ mới nhổ được nấm này và mới ăn được nấm này thôi, còn tất cả những người ở trong nhà không ai ăn được và nhổ được nấm này cả. Thì như vậy đó là Ngài mới thắc mắc là tại sao mà có hiện tượng lạ như vậy. Ngài mới ước gì có người nào mà thông tuệ đó mà giải thích được cái việc này đó thì rất là hay lắm. Thì cái người con thứ mới nói kệ: nếu mà có ai mà giải thích được cái việc này á thì con nguyện đi theo để mà học đạo. Chợt gặp Bồ Tát Đề Bà đến nhà, cha con ông Tịnh Đức vui mừng đem việc này ra hỏi Ngài dạy. Khi xưa lúc ông 20 tuổi thường mời một vị tỳ kheo về nhà cúng dường. Vị tỳ kheo ấy tuy có chút ít giới hạnh mà con mắt pháp chưa sáng, tâm không thấu lý, luống nhận sự cúng dường của ông. Song vị tỳ kheo ấy có chút ít tu hành nên khỏi xa vào ác đạo, vẫn phải làm cây xanh nấm để trả nợ cho ông. Xưa khi vị tỳ kheo ấy đến nhà ông, trong nhà chỉ có ông và người con thứ này thành kính cúng dường, còn bao nhiêu người đều không vui. Vì thế nên nấm này chỉ có ông, hai cha con ông được hưởng mà thôi. Ngài lại hỏi: ông nay được bao nhiêu tuổi? Trưởng giả thưa: tôi được 79 tuổi. Thì Ngài mới nói bài kệ: vào đạo không thông lý, hoàng thân đền tính thí. Trưởng giả 81, cây này không xanh nấm, tức là cây này phải xanh nấm thêm 2 năm nữa. Là ở đây đó là khi lúc này mới gặp Tổ Đề Bà đó đến nhà, thì cha con của ông Tịnh Đức á, mới ra hỏi cái nhân duyên về cái cây xanh nấm. Thì Ngài mới kể một cái nhân duyên là lúc mà ông 20 tuổi đó, là có một vị tỳ kheo đến nhà khất thực, và đến đó thì được gia đình ông cúng dường. Thì khi mà cúng dường thọ của ông rồi đó, nhưng mà vị tỳ kheo này chưa có sáng, nghĩa là chưa có giác ngộ, chưa có cái con mắt chánh lý. Cho nên á, là khi vị tỳ kheo này chết á, là thành cái cây nấm, tuy là không đọa vào trong ba đường ác mà vẫn thành cái cây nấm để mà trả nợ cho ông. Mà trong nhà ông chỉ có hai người được ăn, ông và con ông, bởi vì ông và con ông cúng dường rất thành tâm, còn tất cả mọi người đều không vui cái việc làm này, không có tùy hỷ, cho nên là không có được thọ hưởng. Cho nên á, đó là cái điều mà một giống như là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho hàng xuất gia mà thọ dụng của đàn na thí chủ mà không có tu hành, không có giác ngộ đó là phải đọa lạc đó. Cho nên cái giấc mộng của ngài A Nan là thấy tại sao mà tăng ni mà đi ở dưới cầu không à, còn cư sĩ đó lại là đi ở trên cầu mà nhẫn nhơi rất là thoải mái. Thì Đức Phật mới giải mộng, ngài mới nói đó là bởi vì tỳ kheo thời mạt pháp chỉ lo ăn thụ hưởng, không lo việc tu hành, không lo việc giải thoát giác ngộ, nên đọa vào trong ba đường ác. Còn cư sĩ do cúng dường, dù là vị tăng thanh tịnh không thanh tịnh, miễn là cúng dường tam bảo là có kết quả, được sanh lên cõi trời, đi ở trên. Đó là cái chỗ mà ngài báo trước là nếu mà mình không tu hành đó là nguy hiểm đó. Cho nên vì vậy đó là khi đi tu rồi đó là phải quyết tâm là làm sao phải sáng đạo, làm sao phải thấu lý, làm sao phải giác ngộ, làm sao phải giải thoát. Thì như vậy đó là mình mới không có bị đọa vào trong cái ba đường ác thôi, và không có cái là mình không có phải là trả nợ thí chủ mà kiểu mà sanh nấm. Cho nên là ở nhà quý vị Phật tử á, lâu lâu mà sanh cái nấm nào á, là coi chừng á, là quý vị hồi trước có cúng ai rồi đó. Nên là thì ở bên Tân La đó là có một cái vị tăng rất là tên là Đạt Nghĩa. Thì cái vị tăng này đó là lúc mà bình sanh đó là cũng là thọ thực, thọ cúng dường của một gia đình thí chủ đó. Thì khi mà đến khi mà lâm chung đó thì cái vị tăng này vẫn chưa sáng đạo, thì cũng ở trong vườn sanh ra một cái cây nấm. Thì cũng ngộ là cái cây nấm này đó là chỉ có gia đình đó đó là mới hái ra thôi. Cứ mỗi ngày cứ sáng ra là cứ hái nấm vô ăn, mỗi ngày sáng ra hái nấm vô ăn, mà cái nấm này nó ngon một cách nó kỳ lạ. Thì ở nhà bên cạnh đó thì có một cái người mới hiếu kỳ, mới thấy là nghe nói gia đình này có ăn một cái loại nấm rất là ngon, mà không biết nó ngon cái cỡ nào. Cho nên ông ta đó là đêm đó mới là nhảy hàng rào qua để mà cắt cái nấm nó về. Thì thường thường á, là khi mà hái nấm rồi, rồi đêm đó là cái nấm bắt đầu ra, thì sáng ra cái người chủ nhà ra hái đó, thì cái tối mà cái người nhà bên cạnh á, mới nhảy hàng rào qua là cái nấm này đang mọc ra. Thì thấy cái nấm này mới mừng quá, mới lấy cái dao dừa đưa vô á, thì trong cái cây nấm đó mới phát ra một cái tiếng nói: tôi không có nợ ông, cớ sao ông lại cắt nấm tôi. Thì cái người này nghe là hết hồn liền, tức là tóc gáy rồi dựng lên liền, phải không? Nghĩa là nghe giống như là hồn ma nào đâu nói. Thì như vậy đó, nhưng gán bình tĩnh hỏi lại: ông là ai? À, gán gượng hỏi vậy thôi. Thì cái cây nấm này mới giải thích, mới nói là tôi là một vị tăng tên là Đạt Nghĩa, tức là trước đây thọ cúng dường của gia chủ này, cho nên là vì tu chưa sáng đạo, cho nên nó là phải làm thân cây nấm mà phải chịu gọi là hoa báo đó, à, đó để mà trả nợ, à, đến khi một lúc nào đó trả nợ xong đó, thì tôi mới đi được, mới chuyển kiếp rồi mới có thể tu hành tiếp được. Thì bây giờ là nhân đây gặp ông, thì xin ông làm cái việc cho tôi, nghĩa là ông phải đi khuyên góp tiền để mà trả lại cho cái gia đình này đó, thì lúc đó là tôi mới có thể đi được. Thì cái người này đó thì mới nghe như vậy đó, thì cảm giác rất là sợ mà rất là kỳ lạ. Thì sáng hôm sau mới mang cái câu chuyện này mới kể cho gia đình chủ nhân, gia đình thí chủ này. Khi mà gia đình thí chủ này á thì mới nghe và nhớ lại là trước đây mình có cúng dường một vị tăng tên là Đạt Nghĩa. Trên lúc đó đó là mọi người rất là khóc, tức là trong gia đình đều khóc lóc hết, và ra trước cây nấm á, là nói là thầy đừng có nghĩ cái chuyện đó, giống như là cái sự cúng dường bây giờ là buông xả hết, là không có nợ nần gì hết. Cho nên là thắp nhang lên là nói như vậy đó. Thì qua ngày hôm sau thì cái cây đó không có ra nấm nữa, là biết là cái vị tăng đó đi rồi đó. Đó, cho nên là quý vị thấy đó là không có phải là đơn giản. Rồi ngược lại đến cái vấn đề thời Phật còn tại thế đó, là Lúc đó ba cái người mà gánh gánh hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân đó là bốn người, tất cả năm người, bốn người gánh chịu, còn một người đó là lo cái vấn đề mà lo mấy cái nhà vệ sinh ở trong cung đó, là tất cả năm người. Mà đời trước á là năm vị tăng là trong cái mùa an cư đến mà thọ dụng một thí chủ thành tâm, nhưng mà không có lo tu hành, cho nên đời sau đó là trở thành cái người gánh kiệu cho bà Mạc Lợi phu nhân. Còn cái còn một người nữa đó là năm người đó, thì cái người đó là làm trong cái nhà vệ sinh ở trong trong cung, tức là lo về những cái vấn đề đó, gánh phẫn rồi rất là tội nghiệp. Thì khi mà gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật đến giáo hóa thì năm người này không dám gặp mặt Đức Phật luôn, bởi vì không có phải là mình tu hành, nghĩ là bây giờ mình tu hành đó là mình mới gieo duyên được với Phật, với Pháp, với Tăng. Thì bây giờ là mình đã gieo duyên rồi, bây giờ mình gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng thì mình rất là thân thiện, đâu có gì đâu. Nhưng mà là bởi vì năm cái người này đó là đánh mất đi cả cái hạt giống Bồ Đề, đánh mất đi cả cái chủng duyên nữa. Cho nên có nhiều người mang cái hình thức xuất gia mà lại cái tâm không có một chút xuất gia gì hết, cái tâm không có một chút tam bảo gì hết. Cho nên như vậy đó, muốn gặp Phật gặp cũng không được. Thì lúc đó bà Mạc Lợi mới thấy ngạc nhiên quá, mới hỏi Đức Thế Tôn về cái vấn đề tại sao mà năm người này gặp Phật lại mà không dám gặp luôn đó. Thì Đức Phật mới kể lại năm cái người này đó là trước đây đó là năm vị tăng mà chính con là cái người là thí chủ là cúng dường. Nhờ cúng dường đó cho nên đời này bà mới được làm hoàng hậu, mà do thọ hưởng đó mà không lo tu hành, trở thành cái người gánh chịu và cái người hốt phẫn ở trong cung. Nghe như vậy thì bà Mạc Lợi đó, bà rất là đau khổ, nghĩ là thầy mình đời trước mà bây giờ lại là cái người phục vụ cho mình, cho nên bà rất là đau khổ. Cho nên bà mới biểu là những cái người này thôi đi, đừng đi trả lại tự do, là không có cần phải gánh chịu cho bà nữa. Nhưng mà năm người này quỳ xuống khóc lóc là năn nỉ bà là cho được hầu hạ bà Mạc Lợi phu nhân. Đức Phật mới nói bây giờ con đuổi họ cũng không đi, đánh họ cũng không đi, họ thề trung thành với con như vậy thật tình đó, là bởi vì họ còn cái nợ trước thôi. Đến lúc nào mà trả nợ xong rồi đó là con giữ họ cũng giữ cũng không được. Bởi vậy cho nên là một cái trong cái cuộc sống chỉ là một cái nhân duyên đời trước, một sự câu thắt qua lại thôi, một cái sự nợ nần và vay trả lẫn nhau thôi, chứ không có phải là cái chuyện mà tự nhiên mình muốn không được. Cho nên có nhiều người đó là muốn bỏ không được, phải không hả? Mà có nhiều người muốn ở cũng không được, giống trong gia đình đó, nhiều khi vợ chồng đó là muốn bỏ không được, rồi nhiều khi muốn giữ không được đó. Cho nên như vậy đó là mình nói đều là tùy thuộc vào nhân duyên. Thì ở đây á là một cái chỗ là mình thấy rất là ghê sợ, là nếu mà tu hành mà vào đạo mà không có thông lý được, không có giác ngộ được á, thì phải đền nợ thí chủ, thì trưởng giả già 81 cái kia hết sanh nắm. Thì như vậy đó là đã đặt chân vào cái con đường này là phải quyết chí. Cho nên ở thiền viện Trúc Lâm đó là đặt chân vào đó, là hòa thượng dạy là đặt chân vào đó trong cái thanh quy đó là ba cái vấn đề là phải nhớ à: dứt khoát, kiên quyết và đạm bạc. Ba vấn đề đó mà không được á, mà không có chấp nhận được á thì không thể nào tu được. Cho nên phải có dứt khoát, phải có kiên quyết và phải sống đạm bạc, thì như vậy mình mới tu hành được, và như vậy mình mới có thể giác ngộ được. Thì như vậy đó là mình mới không có phải là thành cái cây nấm để mà trả nợ, hay là trở thành cái người gánh chịu, mà mình trả nợ bằng một cái cách khác, là một cái nhân duyên cao đẹp, là một cái kết duyên lành với Phật, Phật Pháp để mà giáo hóa chúng sanh. Đó là cái hình ảnh khác. Bởi vì cho nên là trên đời này không có cái gì mất cả, mà là một cái sự luân chuyển qua lại thôi. Giống như mình cắt củi vào trong lò mình đốt thành cho rải ra cây, thì cây đó nó hấp thụ lên, nó thành, nó sống, rồi mình cắt vô đốt nữa. Thì cũng như vậy ở thế gian này đó, là không có cái gì mất cả, từ hành động, lời nói, việc làm và tất cả những sự vay nợ, nó một cái sự luân chuyển vay trả lẫn nhau mà thôi. Thì ông trưởng giả nghe nói xong, biết rõ nhân duyên trước càng thêm thắng phục. Ông thưa: tôi già yếu, tuy muốn xuất gia, không kham theo thầy nổi. Đứa con thứ của tôi biết lòng ham mộ đạo, tôi xin cho nó theo thầy làm thị giả, mong thầy dung nạp. Ngài hoan hỷ chấp nhận La Hầu Đa La xuất gia và triệu tập các vị thánh tăng đến truyền giới. Ngài du hóa đến nước Ba Liên Phất, gặp lúc ngoại đạo hưng thịnh, Phật Pháp lu mờ, Ngài đem hết khả năng chuyển hóa ngại đạo ngoại đạo trở về quy tam bảo, khiến xứ này Phật pháp được hưng thịnh lại. Ngài già yếu gọi La Hầu, La Đa đến phó chúc pháp nhãn tạng và dặn dò để đoạn diệt. Ngài nói kệ: Bổn đối truyền pháp nhân, vị thiết giải thoát lý, ư pháp thực vô chứng, vô chung duyệt vô thủy. Xưa đối người truyền pháp, vì nói lý giải thoát, nơi pháp thực không chứng, không chung cũng không thủy. Dặn dò xong, Ngài nhập định, ngồi nghiêm chỉnh thì tịch, La Hầu La Đa và đồ chúng xây tháp cúng dường. Ngài là Bồ Tát thứ ba làm nổi bật giáo lý Đại Thừa. Những tác phẩm Ngài trước thuật: Một Bách Luận, Hai Bách Tự Luận, Ba Đại Trượng Phu Luận, Bốn Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Luận, Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận, Đề Bà Bồ Tát Thích Tăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn Luận, vân vân. Những bộ luận trên rất nổi tiếng, nhất là bộ Bách Luận và Đại Trượng Phu Luận. Thì đến khi Ngài đi giáo hóa đó, thì đến cái vùng mà Ba Liên Phất, thì lúc đó thì ngoại đạo hưng thịnh quá, khiến cho Phật pháp đã lu mờ. Ngài ở đây thì đem hết tâm lực của Ngài để giáo hóa ngoại đạo, thì trở về quy tam bảo, thì thấy cái việc Phật sự của mình đã viên mãn rồi, Ngài mới từ giả đại chúng, thì mới gọi Ngài La Hầu Đa La đến để mà phó pháp đó. Thì đây là cái bài pháp, bài kệ Ngài truyền pháp: Xưa đối người truyền pháp, vì nói lý giải thoát. Tức là ngày xưa là vì cái người truyền pháp, tức là vì cái người hầu học, cho nên là mới nói đến cái lý giải thoát này thôi. Nơi pháp thực không chứng, nhưng mà nơi pháp á, thì lại không chứng gì cả. Ví dụ như bây giờ là hỏi thế nào là giải thoát, thì các ngài hỏi là ai trói buộc ngươi, thấy không ạ? Thì như vậy đó, là bởi vì có sự trói buộc cho nên mới có giải thoát. Mà nếu mà không có người trói buộc á, thì như vậy ai là cái người giải thoát? Cho nên vì vậy đó là cái giải thoát đó nó chỉ đối với cái trói buộc. Niết bàn đó là chỉ đối với phiền não mà thôi. Cho nên đó là do nếu mà còn ở trên pháp đối đó, thì như vậy đó là nó cũng phải chưa thực là pháp tánh. Mà Phật tánh ngoài cái pháp đối, cho nên gọi là vô chứng diệt vô vô đắc, nó khác như vậy đó. Cho nên vì cái phương tiện để mà nói một cái lý đạo thôi, nhưng mà cái rốt sao đó là lại không có chứng, cũng không có đắc gì hết. Nếu mà quý vị mà tu hành mà còn có chứng á, là cái ngã nó cao lắm. Cho nên đi ra đường á, mà ai nói là tôi chứng pháp này, tôi chứng pháp kia, hay là tôi ngộ cái này, tôi ngộ cái kia, là biết người này là bệnh đó. Đây là cái bệnh trong nhà thiền đó. Nên là còn có nhiều người học đường chút bắn bổng nữa, thì cái này là còn bệnh nặng hơn nữa, không hả? Cho nên vì vậy đó là thiền cái chỗ rốt sao, nghĩa là cái chỗ gọi là vô chứng, là cái chỗ rất là bình thản hơn hết, là cái chỗ mà không nói là được hay là không được, không còn ngã, không còn nhân gì hết. Đây mới thực sự là cái cảnh giới an lành đó. Chứ còn không á, mình nói mình được cái này, mình được cái kia đó, thì như vậy đó là mình chưa phải là cái của chính mình. Ví dụ như bây giờ mình nói là tôi được, mà cái được đó là phải từ bên ngoài mà được. Ví dụ như bây giờ quý vị đi làm đó là được 1.000 đô, thì như vậy 1.000 đô này là từ bên ngoài mà được, do mình kiếm, do mình khả năng của mình kiếm ra tiền. Ví dụ như bây giờ là tôi lượm được một viên ngọc, hay là tôi lượm được một cái cục vàng, thì như vậy mình lượm được đó, cái được đó là từ cái cục vàng mang vào, từ cái hòn ngọc mang vào. Nhưng mà cái chỗ giác ngộ giải thoát đó là cái chỗ không phải lượm ở bên ngoài, không phải tìm kiếm mà được, mà nó là cái sẵn. Cái sẵn có, nhớ là xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy. Cho nên ở đây Ngài nói là không chung cũng không có thủy, tức là không có đầu mối, nghĩa là xưa nay nó đều là như vậy hết. Nó không có cái sanh ra và cũng không có cái diệt đi, cho nên nó là không chung thủy. Đạo là không chung thủy, mà ngoài đời người ta thích chung thủy, phải không? Nhưng mà cái chỗ đạo đó thì không có chung thủy. Chính chỗ không chung thủy, không có đoạn đầu, không có đoạn cuối, thì cái chỗ đó mới gọi là bước sanh bước diệt. Đó là cái kho báu ngàn đời sẵn có nơi tất cả chúng ta. Nếu mà mang ra mà mình xài, gọi là xài hoài không, không hết. Thí dụ như bây giờ mình làm ra mình được một kho vàng thì mình xài cũng hết. Bởi vì sao? Bởi vì kho vàng đó nó có giới hạn, mà tâm mình là vô biên, không có giới hạn, cho nên là xài hoài không hết. Chư tổ hay nói là kho báu ngàn đời, xài hoài không hết, thì cái kho báu này gọi là vô tận đó. Nếu người nào mà cảm nhận được, sống được á, thì đó là mình phát huy. Người nào cũng có cái mỏ vàng hết, mà mình chưa có khai thác tới nơi thôi. Nhiều khi khai thác được chút ít, là khai thác được một chút mình thấy mệt quá, hơi nghỉ một chút, cho nên là đào hoài mà không bao giờ tới vàng. Hoặc là có người đó là biết cái mỏ vàng đó, khai thác thì thấy được cục bạc, nghĩa là được cục bạc, mình tưởng đó là cái cục vàng rồi, cho nên là thôi đủ rồi, không có cần khai thác nữa. Thì cũng như vậy đó, là quý vị Phật tử đến đạo đó, nhiều khi đạo Phật đó là cái giải thoát tối hậu, là nó không còn phiền não tham sân si, nó rảnh rang, nó an lạc, nó thảnh thơi vui tươi tự do, và không còn sanh tử nữa. Đó là cái tối hậu của đạo Phật. Nhưng mà vào trong đạo mình thấy an lạc một chút, nó thôi tu vậy đủ rồi. Nhưng mà an lạc một chút đó là cái trở thành cái pháp sanh diệt rồi, cho nên hết cái an lạc đó lời rại phiền não nữa. Hay là mình tới đạo Phật mình chỉ làm chút phước, rồi đời sau mình giàu có chút xíu, đó là quý vị lụm được cục sắt cục bạc thôi đó hả? Bây giờ cho nên là mình thấy là lụm được cái cục sắt, rồi đến lụm được cái cục bạc, rồi lụm được cái cục inox, mình thấy mình càng đào lại càng thấy cái vật nó quý hơn á, là biết là ở dưới này á là có một cái kho báu vô tận. Chỉ một pháp chút xíu mà mình tu thấy an lạc rồi, nếu mình tu trọn vẹn thì an lạc nó vô lượng. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói đó, là cái cảm giác của người nhập vào cái cảnh giới sơ thiền đó thì nó gấp 100 lần cái vui nhất tột ở thế gian, hơn 100 lần. Rồi cái cảnh giới của nhị thiền á là hơn cảnh giới sơ thiền gấp 100 lần, như vậy đó. Đó, rồi đến cao lên, đến cái chỗ mà cảm nhận được vô cùng của cái Phật tánh rồi đó, thì cái an lạc không thể nào tưởng tượng được hết. Bởi vì nó ngoài sức tưởng tượng, nó ngoài sức tâm thức, và nó vượt ngoài cái sự phân biệt, cho nó trở thành vô biên. Đó là cái kho báo. Cho nên thôi bây giờ mọi người về nhà ráng đào mỏ. Đó là hôm nay mình học xong cái tổ thứ 15 đề bà đa ca. Nguyện đem công đức này hướng về Cảm